Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc diễn văn của Đức Thánh Cha tại hội nghị về y học tái sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, ngày sống của mỗi chúng ta đều có 24 giờ. Nhưng tùy theo tâm trạng mà mỗi người cảm nhận ý nghĩa và độ ngắn dài của thời gian khác nhau. Người đang chờ đợi thì thấy thời gian trôi quá chậm, người đang lo lắng thì thấy thời gian đến quá nhanh. Người đang đau buồn thì cảm thấy thời gian dài lê thê, còn người đang hưởng niềm vui thì thời gian như thật ngắn ngủi. Trong bài tin mừng hôm nay, cụm từ chỉ thời gian, ít lâu nữa, nổi bật với 7 lần xuất hiện. Khi Đức Giêsu nói, ít lâu nữa, thì đó là khoảng thời gian lâu hay ít, là nhanh hay chậm. Ít lâu nữa, có ý nghĩa gì? Kiểu nói ít lâu nữa, cho chúng ta nghĩ ngay đến một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ là chốc lát. Chúng ta có thể hiểu. Ở đây Đức Giêsu muốn nhấn mạnh chiều kích ngắn ngủi của thời gian. Thời gian mà Đức Giêsu còn hiện diện ở thế gian, với tư cách là ngôi lời nhập thể, không còn nhiều nữa. Biến cố thương khó và phục sinh sắp xảy ra. Thời điểm các môn đệ sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi lại thấy Thầy, đã cận kề. Nhưng khoảng thời gian giữa không còn trông thấy và lại thấy, cũng là rất ngắn. Theo bài tin mừng, khoảng thời gian ít lâu nữa gắn liền với việc thấy. Thấy bằng con mắt tự nhiên và thấy bằng con mắt đức tin. Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy. Đó là cái nhìn không thấy về mặt thể lý, khi Đức Giêsu đi vào cuộc thương khó. Rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Đây là cái nhìn thấy mới mẻ, một kinh nghiệm đức tin về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Đức Giêsu cho biết, việc không thấy về thể lý sẽ khiến các môn đệ lo buồn, khóc lóc và than van. Nhưng nỗi buồn kia sẽ sớm trở thành niềm vui khi các ông thấy được bằng con mắt đức tin. Việc không thấy và lại thấy ở đây cũng diễn tả tình trạng không hiểu và hiểu của các môn đệ trước và sau biến cố thương khó phục sinh. Như vậy, ít lâu nữa là khoảnh khắc mà trong đó mọi sự sẽ được đảo lộn. Từ không hiểu đến hiểu, từ không thấy đến lại thấy, từ nỗi buồn chuyển thành niềm vui sâu xa và bền vững. Và đó cũng là thời gian của hành trình, đi từ chưa tin Đức Giê-xu đến tin vào Đức Giê-xu. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng hay sử dụng kiểu nói tương tự, ít lâu nữa. Khi còn lần lựa, chưa sẵn sàng hay muốn trì hoãn trước nhu cầu người khác, chúng ta nói, chờ tôi một chút, lát nữa tôi làm, chút nữa tôi sẽ tới. Đôi khi chúng ta cũng thưa với Chúa, lạy Chúa, xin cho con thêm chút thời gian nữa, rồi con sẽ thay đổi. Một chút nữa hay một lát nữa của chúng ta, dường như là khoảng thời gian miên man và vô định. Tuy nhiên, đối với Đức Giê-xu, ít lâu nữa là thời gian của hy vọng. Ít lâu nữa có nghĩa là mọi sự sẽ trở nên tốt hơn cho những ai yêu mến và tin vào Người. Vì thế, khi bạn cô đơn, tôi sẽ đến với bạn trong ít lâu, chứ không phải là chút nữa tôi sẽ tới. Khi bạn đau buồn, tôi sẽ ở đó để an ủi bạn trong ít lâu, thay vì chờ tôi một chút. Ít lâu nữa là thời gian để thay đổi, để hành động và để thấu hiểu. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin dạy con biết sử dụng những khoảng thời gian ít lâu nữa của đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.
Chúa và tha nhân, mỗi ngày một việc nhỏ cho tình Chúa đến với anh em. Mỗi ngày một việc nhỏ cho tình người dậy lên. Mỗi ngày một việc nhỏ cho nước trời được lớn lên. Mỗi ngày và mỗi ngày những việc nhỏ dâng cho Chúa, nhờ Chúa thôi. Vì con biết rằng sức con rất nhỏ, mong sẽ là 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa sẽ làm những việc con không thể biết, không thể ngờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nhận giải thưởng Charlemagne tại Vatican. Giải thưởng Charlemagne lần thứ 58 sẽ được trao cho Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican vào thứ Sáu, mùng 6 tháng 5 này. Đây là lần đầu tiên giải này được trao cho một người ngoài châu Âu. Đức Giáo Hoàng Francisco là vị Giáo Hoàng thứ hai được trao giải này sau Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 2004. Giải thưởng Charlemagne quốc tế được thành lập năm 1949 và hàng năm kể từ năm 1950 được thành phố Aachen, Đức trao cho các cá nhân có những đóng góp vào đời sống chính trị, kinh tế và tinh thần của châu Âu, đặc biệt là thúc đẩy sự đoàn kết Âu Châu. Giải thưởng bao gồm một huy chương, một chứng chỉ và khoản tiền tượng trưng 5.000 euro. Khi công bố trao giải cho Đức Giáo Hoàng Francisco vào tháng 12 năm ngoái, ủy ban này đã nhắc đến bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại Nghị viện châu Âu ngày 25 tháng 11 năm 2014, đến sứ điệp của Ngài về hòa bình và sự cảm thông, cũng như lòng nhân ái, khoan dung và tình liên đới của Đức Giáo Hoàng. Ủy ban nhận định, Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra một sứ điệp hy vọng và can đảm, và tiếng nói của Ngài đã trở thành một tiếng nói của lương tâm, nhắc nhở mọi công dân phải dành ưu tiên cho con người và châu Âu phải kiên trì dấn thân xây dựng nền tự do, hòa bình, công lý, dân chủ và đoàn kết. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Sala Regia của Điện Tông Tòa, bắt đầu với các bài diễn văn của Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Martin Schulz, của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker và của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết vua Tây Ban Nha Philip Đệ Lục cũng sẽ có mặt tại buổi lễ. Ngoài ra, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng xác nhận bà sẽ đến tham dự lễ trao giải. Ngày hôm trước, ba vị Chủ tịch châu Âu sẽ tham dự một cuộc thảo luận về tình hình của Liên minh châu Âu. Trước đó là tuyên bố của Thủ tướng Italia Matteo Renzi. Giải thưởng được đặt theo tên của Charlemagne là vua của người Franks, là hoàng đế của phương Tây và là người sáng lập đế chế Carolingian. Ngày nay vẫn còn dấu tích ở Aachen. Charlemagne được coi như người cha của cả châu Âu. Tin Roma. Cảnh sát Ý cho biết đã phá vỡ âm mưu tấn công khủng bố tại Vatican. Sáng thứ Năm 28 tháng 4 vừa qua, nhà chức trách Ý đã bắt giữ 4 người bị tình nghi dính líu vào một âm mưu tấn công khủng bố tại Vatican, và đã ban hành lệnh bắt giữ 2 người Syria khác. Công tố viên tư pháp Milan đã cho biết như trên. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, Thủ tướng Ý là ông Matteo Renzi đã lên tiếng cảm ơn các cơ quan chức năng đã thực hiện các vụ bắt giữ này, là hoạt động chống những kẻ cực đoan rất quan trọng ở phía Bắc vào sáng nay. Nhà chức trách Italia cho biết một trong những nghi phạm là một người Ý nguyên quán Maroc, là người đã nhận được lệnh của bọn khủng bố Hồi giáo ISIS để thực hiện một cuộc tấn công tại Roma trong năm thánh lòng thương xót. Người đàn ông này tên là Abderrahim Mutarik, bị cho là đã nhận được tin nhắn WhatsApp từ một vùng lãnh thổ do bọn khủng bố Hồi giáo ISIS kiểm soát, với nội dung là tấn công. Tin nhắn này có nội dung tương tự như tin nhắn được gửi cho những kẻ khủng bố tại Paris và Bruxelles. Trong đó, vị thủ trưởng hay Sheikh ám chỉ tên lãnh đạo của bọn khủng bố Hồi giáo ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi. Công tố viên Maurizio Romanelli của thành phố Milan nói rằng, Mutarik lên kế hoạch tấn công Vatican và Đại sứ quán Israel tại Roma, và cho biết thêm một trong các nghi phạm khác là Abderrahman Kafchia, 23 tuổi, cũng là người Maroc, trong một cuộc trò chuyện bị cơ quan an ninh theo dõi. Người đàn ông này nói, tôi muốn đánh bọn Israel tại Roma. Các nhà chức trách đã bắt giữ Kafchia ở thành phố Varese thuộc phía Bắc Ý, và Mutarik tại nơi y cư trú là thành phố Lecco, phía bắc của Milan, thuộc tỉnh Lombardy. Romanelli nói rằng các nhà điều tra Italia đã tóm được một lô các tin nhắn trước khi tấn công vào tổ chức khủng bố này, và nói rằng mối đe dọa là nghiêm trọng, và cụ thể vì các tên khủng bố có thể nhận được lệnh tấn công trực tiếp từ Syria vào bất cứ lúc nào. Theo hãng tin ANSA của Ý, ông Romanelli nhấn mạnh rằng, đây là một cục diện mới, bởi vì nó không phải là một dấu hiệu chung chung, mà tiêu biểu cho một dấu chỉ cụ thể khi một cá nhân được kêu gọi hành động trong lãnh thổ của Ý. Nhà chức trách Ý cũng đã phát lệnh bắt giữ một cặp vợ chồng người Ý sinh quán tại Maroc, là những người đã đến Syria năm ngoái để tham gia với bọn khủng bố Hồi giáo ISIS. Người đàn ông tên là Mohamed Qureshi. Ông bị cáo buộc là kẻ đạo diễn cho Mutarik thực hiện các cuộc tấn công trên đất Ý. Theo chính quyền Ý, Mutarik đã tìm cách mua vũ khí từ một băng đảng Albania tại Ý và tuyên bố ý định của mình muốn tấn công Vatican. Bên cạnh đó, Ý cũng đã có kế hoạch để đưa gia đình gồm vợ và hai con từ 2 đến 4 tuổi đến một lãnh thổ do bọn khủng bố Hồi giáo ISIS kiểm soát tại Syria. Tòa Thánh Vatican chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào liên quan tới vụ này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài diễn văn chào mừng các tham dự viên của Hội nghị quốc tế về sự tiến bộ của y học tái sinh và ảnh hưởng văn hóa của nó. Hội nghị được Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Hội Phát triển Phôi cho Sự Sống và Tổ chức Khoa học và Đức tin của Tòa Thánh tài trợ. Hội nghị năm nay tập trung vào các bệnh ung thư nơi trẻ em và các bệnh hiếm lạ, cũng như các bệnh phát sinh do tiến trình lão hóa. Đại hội này chuyên chú vào các bài tường thuật và thảo luận giữa các nhà nghiên cứu hàng đầu về tế bào gốc, các bác sĩ, những người phục vụ các bệnh nhân, các nhà đạo đức học, các nhà hảo tâm, các nhà lãnh đạo các tôn giáo và chính quyền. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha trong hội nghị nói trên. Đức Thánh Cha bắt đầu bài phát biểu như sau. Quý vị thân mến, tôi vui mừng chào đón tất cả quý vị. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi về những lời chào đón thân thương dành cho tôi, và trên hết tôi cảm ơn Đức Hồng Y đã triệu tập đại hội này, một đại hội tập trung về chuyên đề trước các vấn đề thách thức về các căn bệnh hiếm lạ được phát sinh trong xã hội và văn hóa ngày nay. Trong các cuộc thảo luận của quý vị, quý vị cống hiến những tài năng chuyên môn của quý vị và những chuyên biệt tuyệt hảo của quý vị trong lĩnh vực nghiên cứu về những phương pháp điều trị mới. Đồng thời, quý vị không bỏ qua vấn đề đạo đức, nhân bản, xã hội và văn hóa, cũng như các vấn đề phức tạp trước những sự việc chăm sóc cho những người bị những cơn bệnh hiếm lạ hoành hành. Những bệnh nhân này thường không được quan tâm đầy đủ, bởi vì đầu tư vào những chứng bệnh mới này rất tốn kém và kinh phí lớn lao. Trong vai trò và chức vụ của tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ những người mắc phải những chứng bệnh hiếm lạ. Những cơn bệnh này đang ảnh hưởng đến hàng triệu người khắp nơi trên thế giới và gây ra nhiều đau khổ và lo lắng cho những người liên hệ tới họ như họ hàng thân thuộc. Đại hội này được triệu tập trong năm thánh từ bi ngoại thường còn mang nhiều ý nghĩa hơn. Lòng thương xót là luật căn bản nằm sâu trong trái tim của mỗi người, đang đồng cảm qua những khóe nhìn và những cặp mắt của anh chị em của mình mà mình đang gặp gỡ trong cuộc sống. Công việc của quý vị là dấu chỉ hy vọng vì nó nối kết con người lại với nhau, cũng như liên đới các tổ chức từ các nền văn hóa đa dạng, xã hội và tôn giáo lại trong cùng một mối quan tâm dành cho các bệnh nhân. Tôi muốn cùng với quý vị, mặc dù trong một thời gian vắn vỏi, quảng diễn ba khía cạnh của sự cam kết của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa và tổ chức làm việc của Hội đồng Khoa học và Đức tin của Tòa Thánh, Tổ chức Tái tạo Phôi cho Sự Sống và nhiều nhân viên khác đang làm việc trong các lĩnh vực này. Vấn đề đầu tiên là hãy có lòng thương cảm. Đây chính là căn bản quan trọng mà chúng ta thúc đẩy sự đồng cảm rộng lớn hơn trong xã hội, không còn lãnh cảm hay vô cảm trước tiếng kêu cứu của láng giềng đang cần chúng ta giúp đỡ, kể cả khi họ đang mắc phải một căn bệnh lạ. Chúng ta ý thức rằng chúng ta không có sẵn phương liệu chữa trị cho các căn bệnh lạ này, nhưng chúng ta vẫn có thể mau mắn chăm sóc họ vì họ thường là những người cảm thấy bị bỏ rơi và bị quên lãng. Chúng ta nên nhạy cảm với mọi người, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, địa vị xã hội hay văn hóa. Khía cạnh thứ hai hướng dẫn các nỗ lực của quý vị là nghiên cứu. Chúng ta biết hai lĩnh vực, giáo dục và nghiên cứu khoa học không thể tách rời nhau. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta thấy nhu cầu cấp thiết cho một nền giáo dục không chỉ phát triển khả năng trí tuệ của sinh viên học sinh, mà còn đảm bảo cho một sự phát triển hình thành con người toàn diện và chuyên nghiệp của họ, đạt được mức độ thành toàn. Từ quan điểm sư phạm này, thật là cần thiết về mặt y học cũng như cuộc sống để có các khóa học đa ngành được trang bị bằng các phòng thí nghiệm cũng như được hướng dẫn bằng các tiêu chí luân lý đạo đức. Nghiên cứu, cho dù trên bình diện văn học hay công nghiệp, đòi hỏi phải có sự quan tâm đến vấn đề đạo đức vững chắc để chúng trở thành những công cụ bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Sự hình thành và nghiên cứu, do đó, khao khát được phục vụ các giá trị cao cả hơn, chẳng hạn như tình đoàn kết, sự rộng lượng, khoan dung, chia sẻ kiến thức, tôn trọng sự sống con người và tình yêu huynh đệ vị tha. Khía cạnh thứ ba tôi muốn đề cập đến là đảm bảo được chăm sóc. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, tôi nêu bật giá trị của sự tiến bộ của con người ngày nay trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và truyền thông. Tôi cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phản bác lại một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng khi mà nó biến con người thành nạn nhân của các cơ chế lợi nhuận, chiếm ưu thế trên giá trị của cuộc sống con người. Đây là lý do tại sao sự vô cảm toàn cầu hóa phải được đáp trả bằng sự đồng cảm đại đồng. Chúng ta được kêu gọi làm cho tiếng kêu cứu, học hỏi chạy chữa cho các căn bệnh hiếm lạ được ý thức, hầu việc đầu tư nghiên cứu được học hỏi, thế giới tăng kinh phí cho nghiên cứu và hình thành những luật lệ cần thiết cũng như đề xuất những mô hình kinh tế cần thiết cho lĩnh vực này. Như thế, trọng tâm của con người sẽ được tái khám phá. Nhờ những nỗ lực phối hợp ở các cấp độ khác nhau và trong các lĩnh vực khác nhau, con người không chỉ được giảm bớt đi những khổ đau bệnh tật đang hoành hành, mà còn để đảm bảo những chăm sóc cho các bệnh nhân. Tôi khích lệ quý vị hãy nuôi dưỡng những giá trị đã tiềm ẩn sẵn trong chương trình nghiên cứu học thuật và văn hóa của quý vị mà quý vị đã khởi đầu trong mấy năm qua. Vì vậy, tôi mong quý vị hãy tiếp tục quy tụ thêm nhiều người, nhiều tổ chức khắp nơi trên thế giới vào công việc làm của quý vị. Trong năm thánh này, quý vị có khả năng thông dự và quảng đại cộng tác với lòng thương xót của Chúa Cha. Tôi cùng đồng hành với quý vị và chúc lành cho quý vị trong hành trình này. Tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho tôi với. Chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco tại Hội nghị Quốc tế về sự tiến bộ của y học tái sinh và ảnh hưởng văn hóa của nó, diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Thanh Quảng, dòng Đông Bosco thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa có nổi giận không? Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu quan điểm của các ngôn sứ cựu ước, nói về việc Thiên Chúa giận dữ theo công bằng và theo tình yêu. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nghiên cứu xem, Tân ước có thêm điểm gì mới hay không? quý vị và các bạn thân mến. Thưa có chứ. Một điểm quan trọng của Tân Ước là Thiên Chúa đã biểu lộ khuôn mặt của Ngài nơi Đức Giêsu. Phúc âm có lần ghi lại cảnh giận của Đức Giêsu. Thực vậy, Đức Giêsu không phải là một nhà quân tử mặt lạnh như tiền, không có phản ứng, không có cảm xúc. Chúng ta đã chứng kiến cảnh Ngài khóc trước mộ của ông bạn Lazaro. Chúng ta đã chứng kiến cảnh Ngài khóc khi thấy trước cảnh tàn phá Jerusalem. Một cách tương tự như vậy, Ngài đã của mắng ma quỷ, xua đuổi chúng ra khỏi thế giới. Ngài đã giận khi thấy luật của Thiên Chúa bị vi phạm. Chẳng hạn, khi thấy đền thờ trở thành nơi buôn bán họp chợ, thì Ngài đã lấy dây thừng làm roi xua đuổi, lật đổ các gian hàng. Tuy nhiên, phản ứng của Ngài không phải do tính bồng bột thúc đẩy, nhưng Ngài làm chủ được tình hình và đã giải thích được lý do hành động của mình. Dù sao, một điểm mới của sứ mạng của Đức Giêsu ở chỗ, Ngài đặt tình thương của Thiên Chúa làm trọng tâm của các bài giảng. Chúng ta chỉ cần so sánh bài giảng của Ngài với bài giảng của ông Gioan Tẩy Giả thì đủ rõ. Ông Gioan loan báo rằng, thời Đấng Mêsia sẽ là thời của lửa thiêu đốt dành cho những kẻ tội lỗi. Nhưng Đức Giêsu khi đến gần các người tội lỗi, chẳng hạn như các người thu thuế chuyên bóc lột dân lành, các cô gái mãi dâm, để mang tình thương của Thiên Chúa cho họ. Ngài bộc lộ tâm tình của Thiên Chúa, đứng vui sướng khi thấy người con lạc trở về, chứ không phải là đứng hạ giận vì đã trừng phạt kẻ tội lỗi. Đến đây lại có người đưa ra câu hỏi. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cảnh báo những kẻ không hối cải là họ sẽ bị trừng phạt đời đời đấy chứ. Chúng ta nên phân biệt sự tiến triển của các giai đoạn mặc khải. Như đã nói trên đây, quan niệm bình dân cho rằng, nếu mà chúng ta lỗi luật ông trời, thì ông trời sẽ nổi giận phạt liền. Các ngôn sứ tiến lên một cấp, để cho thấy Thiên Chúa không phạt con người cho hả giận, nhưng vì yêu thương con người và muốn cho nó sửa mình. Hình phạt mang tính cách giáo hóa hơn là trừng trị. Đức Giêsu tiến thêm một cấp nữa khi nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa là người cha muốn cho con mình trở về nhà, chứ không phải là một thẩm phán thích xét xử các tội tình. Nhưng sứ điệp của Đức Giêsu không phải chỉ có thế. Điều mới mẻ của công trình của Đức Giêsu được đào sâu hơn ở nơi phúc âm Thánh Gioan và các thư của Thánh Phaolô. Cho đến nay, dù cho hình phạt được trình bày dưới khía cạnh công bằng hay dưới khía cạnh tình thương, thì trọng tâm vẫn nhắm đến khuyến khích con người, hãy cố gắng trung thành với luật của Chúa. Thánh Gioan và Thánh Phaolô tiến thêm một bước nữa khi nói rằng, trong tiến trình của con người trở về với Thiên Chúa, Đức Giêsu đã tình nguyện đồng hành với con người. Đức Kitô biểu lộ tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Đồng thời, Đức Kitô cũng đồng hóa với con người để đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Theo Thánh Gioan, Đức Kitô được ví như chiên hiến tế đền tội thay cho con người. Còn nơi Thánh Phaolô, thì Đức Kitô xuất hiện như là đấng đến để cắt đi sự nghĩa nộ của Thiên Chúa mà con người đã gây ra do tội lỗi. Tư tưởng này được trình bày đặc biệt trong lá thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1 câu 18 và chương 3 từ câu 21 đến câu 26. Đến đây lại có người đặt ra câu hỏi. Như vậy, nếu ai nói rằng Chúa thịnh nộ trừng phạt con người là nói bậy, có phải không? Thưa, không phải là nói bậy, nhưng cần phải dè dặt hơn. Một đàng chúng ta cần phải vượt lên vài quan điểm sai lầm về sự giải thích các hiện tượng thiên nhiên. Trước đây, các thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, dịch tễ đều được giải thích như là ông trời trút cơn lôi đình xuống trần gian để phạt con người. Ngày nay, chúng ta không nên gắn liền các tai ương với tội lỗi cách đơn giản như vậy được nữa. Nguyên nhân của chúng rất là phức tạp. Chúng ta không thể nào giải thích cơn lụt lội hàng năm tại Bangladesh như là hình phạt trời giáng cho đám dân này. Lý do là vì không chắc gì họ đã phạm nhiều tội hơn là dân Hoa Kỳ. Đằng khác, tuy rằng Thiên Chúa từ bi nhân hậu, nhưng không vì thế mà không còn hình phạt. Thiên Chúa không ưa thích sự trừng phạt con người. Ngài cũng chẳng muốn trừng phạt con người cho hả giận hay để thị uy. Hình phạt là hậu quả do chính con người tự chọn cho mình mà thôi. Chẳng hạn như, nếu tôi cầm dao chặt tay tôi, thì tay tôi bị cụt, không phải tại vì trời phạt, mà là vì do tôi gây ra. Thiên Chúa sẽ không đẩy ải người nào xuống hỏa ngục hết, và Ngài cũng chẳng hả hê gì khi thấy con người bị trừng phạt đời đời. Hình phạt hỏa ngục là do chính con người tự ý chọn lựa, khi mà nó cương quyết khước từ Thiên Chúa, không muốn đón nhận tình yêu của Ngài, không muốn đội trời chung với Ngài. Một khi con người khước từ với Thiên Chúa, thì cũng đương nhiên khước từ chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Và con người sẽ lãnh nhận những hậu quả của sự lựa chọn ngông cuồng của mình, chứ Chúa chẳng cần phải nổi cơn thịnh nộ trừng phạt con người. Phúc âm Thánh Gioan đã nói rất rõ ở chương 3 từ câu 17 đến câu 21 và ở chương 12 từ câu 47 đến câu 48. Đó là Thiên Chúa sẽ không xét xử lên án ai hết, chính chúng ta tự xét xử lên án mình bằng chính quyết định đón nhận hay từ khước Ngài mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm khép lại câu hỏi Chúa có nổi giận không? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Trái tim rung động, tình
sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với loạt bài Một nền tu đức dành riêng cho bậc hôn nhân, chúng tôi đã cố gắng ôn lại một vài nguyên tắc sống đạo dành cho những người sống bậc vợ chồng. Chúng tôi cũng đã trình bày một cách đặc biệt con đường nên thánh theo tinh thần tám mối phúc thật. Trước khi bước sang loạt bài mới, chúng tôi xin được ôn lại vài điểm cơ bản về ơn gọi nên thánh trong bậc vợ chồng. Nhiều tín hữu Kitô vẫn còn giữ một quan niệm lệch lạc về ơn gọi nên thánh và sự thánh thiện. Một số người cho rằng nên thánh là một con đường dành riêng cho một hạng người trong giáo hội, như giáo hoàng, giám mục, linh mục hay tu sĩ. Còn phần đông giáo dân chỉ được kêu gọi để sống một cuộc đời bình thường mà thôi. Người tu sĩ được mời gọi để thực thi những lời khuyên đặc biệt của Chúa Giêsu như nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời. Còn phần đông giáo dân chỉ buộc giữ 10 giới răn của Chúa mà thôi. Thật ra, nếu đọc kỹ tin mừng, chúng ta sẽ thấy rằng, lời kêu gọi hãy nên trọn lành như cha các con trên trời mà Chúa Giêsu đã đưa ra, không chỉ dành riêng cho một hạng người ưu tuyển. Vào thời Chúa Giêsu, chưa hề có giáo hoàng, giám mục, linh mục hay tu sĩ, mà chỉ có các môn đệ mà thôi. Chính họ là những người được Chúa Giêsu kêu gọi nên thánh. Một số người cho rằng nên trọn lành như cha trên trời là một lý tưởng quá cao vời mà chỉ có những con người phi thường mới có thể đeo đuổi. Kỳ thực, nên thánh không nhất thiết có nghĩa là có được thị kiến, làm được các phép lạ, có được những ơn đặc biệt như thấu suốt tâm trí lòng dạ người khác, chữa trị bệnh hoạn, ngất trí khi chiêm niệm, hay làm chủ được các sức mạnh của thiên nhiên. Thật ra, trong lịch sử giáo hội, cũng có một vài vị thánh được Chúa ban cho những ơn đặc biệt ấy. Nhưng phần đông các ngài cũng chỉ là những con người bình thường như mọi người. Những con người thánh thiện nhất trên thế giới, như mẹ Maria và thánh cả Giuse, và vô số những người khác được giáo hội phong thánh, đã chưa từng thực hiện bất cứ một phép lạ nào, hay có được bất cứ một ơn phi thường nào. Cũng không thiếu những người cho rằng, để nên thánh, cần phải sử dụng những phương thế phi thường bên kia tầm tay với của số đông, như cầu nguyện hàng giờ mỗi ngày, trốn khỏi thế gian, từ bỏ ngay cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, ăn chay hãm mình, đánh tội, vân vân. Chúa Giêsu, cha mẹ ngài và vô số các thánh chưa từng sử dụng những phương thế phi thường như vậy. Và ngay cả một thời trong lịch sử giáo hội, nhiều tín hữu Kitô đã đề cao những thực hành phi thường ấy. Giáo hội vẫn luôn luôn tỏ ra dè dặt đối với những phương thế ấy. Riêng nhiều người sống bậc vợ chồng lại nghĩ rằng nên thánh và tình yêu vợ chồng là hai điều không thể đi đôi với nhau. Với họ, hoặc là nên thánh, hoặc là hưởng khoái lạc trong hành động giao hợp, chứ không thể lẫn lộn hai điều này. Quả thật, trong lịch sử giáo hội, đã có không thiếu những nhà giảng thuyết, và ngay cả một số vị thánh có chủ trương như thế. Một quan niệm như thế phát xuất từ chính sự đồng trinh của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Thật ra, trong tất cả mọi khía cạnh của nó, tình yêu vợ chồng, mà cụ thể là hành động giao hợp, là một thực tại thánh thiêng đến độ đã được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được Ngài xem như dấu chỉ của chính tình yêu của Ngài đối với giáo hội. Cuối cùng, cũng có những tín hữu Kitô đồng hóa sự thánh thiện với những nỗ lực của con người. Theo họ, để nên thánh, cần phải đọc một số kinh, làm một số việc hy sinh, thực hiện một số việc lành phúc đức, hay dành một ít thời giờ và của cải vật chất cho việc bác ái. Họ nghĩ rằng sự thánh thiện là tổng số của những việc làm như thế. Thật ra, Chúa Giêsu đã không bao giờ đánh giá sự thánh thiện dựa trên số lượng của những hành động tốt. Nếu sự thánh thiện là tổng số những việc lành phúc đức, thì không ai thánh thiện bằng các biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu. Vậy mà hơn ai hết, họ là những người bị Ngài lên án gay gắt nhất. Chúa Giêsu và cha mẹ Ngài là những con người bình thường như mọi người. 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth cho thấy rằng Ngài cũng đã sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Như vậy, nên thánh theo lý tưởng Kitô giáo hẳn phải là một cách sống mà bất cứ một tín hữu Kitô nào cũng có thể thực hiện. Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó. Tất cả mọi người chịu phép rửa đều được kêu gọi nên thánh. Nên thánh là một nếp sống bắt đầu ngay trong cuộc sống tại thế này, và bắt đầu ngay từ lúc con người được thụ thai trong lòng mẹ. Nếp sống này phải không ngừng được kiện toàn, đào sâu, gia tăng, và thể hiện trong muôn ngàn cách thế, tùy theo hoàn cảnh và địa vị của mỗi người. Sự thánh thiện đích thực được xây dựng trước tiên trên tình yêu tuyệt đối đối với Chúa. Bất cứ ai muốn nên thánh cũng phải đặt Chúa vào trung tâm của cuộc sống và chọn Ngài làm gia nghiệp của cuộc sống. Sự nên thánh đích thực kế đó cũng phải hướng về tình yêu đối với tha nhân. Đối với Chúa Giêsu, mến Chúa và yêu người là một. Không thể mến Chúa mà không yêu người. Ngược lại, yêu người là thể hiện của tình yêu đối với Chúa. Sự thánh thiện đích thực lại được xây dựng trên những nguyên tắc sống được Chúa Giêsu đề ra trong 8 mối phúc thật. Nói tóm lại, nên thánh là nên trọn lành như Cha trên trời, nghĩa là nên giống như chính Chúa Giêsu, là đấng hơn ai hết đã thể hiện sự trọn hảo của Chúa Cha bằng cả cuộc sống trần thế của Ngài. Riêng đối với những ai sống bậc vợ chồng, thì mẹ Maria và thánh cả Giuse là mẫu mực của sự thánh thiện. Tình yêu của các ngài đối với Thiên Chúa là tuyệt đối. Tình yêu ấy được thể hiện qua thái độ tín thác của các ngài trong mọi tình huống của cuộc sống, nhất là những lúc gặp khó khăn và thử thách. Tình yêu ấy được các ngài thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày. Tình yêu Chúa cũng là động lực của tình yêu mà các ngài dành cho nhau. Hơn ai hết, cha mẹ của Chúa Giêsu thương yêu nhau bằng một tình yêu sâu đậm nhất. Tình yêu Chúa cũng thúc đẩy các ngài yêu thương tha nhân. Mẹ Maria là mẫu gương bác ái sống động nhất. Một cách tế nhị và kín đáo, nhưng mẹ Maria luôn sẵn sàng để giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ. Chúng ta có thể nói rằng, là một con người bình thường như mọi người, Chúa Giêsu hẳn đã học được nhiều bài học cơ bản về làm người, từ chính gương sáng và lời giáo huấn của cha mẹ Ngài. Và 8 mối phúc thật mà Ngài đã đề ra như hiến chương của nước trời, hẳn cũng là bài học mà Ngài đã chứng kiến từ chính cuộc sống của mẹ Maria và Thánh Giuse. Dù tin mừng không nói nhiều đến cuộc sống của mẹ và Thánh Giuse tại Nazareth, chúng ta cũng vẫn có thể nhận ra trong cuộc sống của các ngài nhiều nét nổi bật được Chúa Giêsu công bố trong tám mối phúc thật. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Trong loạt bài mới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề Hôn nhân, con đường nên thánh. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một gia đình kia, chồng là người ngoại đạo. Ông ta không tin Chúa, ông còn luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ phượng kính mến Chúa. Ngược lại, bà vợ lại rất sùng đạo. Ngày nào bà cũng dắt con đi lễ cầu nguyện. Dù sống giữa hai chiều hướng trái ngược đối nghịch nhau, nhưng đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với bố lẫn mẹ. Ngày nọ em lâm bệnh hiểm nghèo. Em hỏi bố rằng, bố ơi, trong ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian. Con xin bố dạy con phải tin ai. Tin theo bố thì chẳng có thiên đàng, chẳng có Chúa hay có mẹ để được yêu thương ở đời sau. Còn tin theo mẹ thì có Thiên Chúa là cha nhân lành, có cõi trời để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa là cha, có Đức Mẹ luôn bầu cử, chở che. Người cha quá sững sờ và kinh ngạc. Ông ôm con vào lòng và nói, con hãy tin theo mẹ, con cưng của cha. Đứa bé liền nói tiếp, nhưng nếu bố không tin theo mẹ, thì làm sao con có thể chờ bố ở trên thiên đàng? Trước lời đơn sơ và chân thành của em bé, người cha đã không kềm nổi những giọt nước mắt ứa tràn nơi khóe mắt. Ông đã để cho những giọt nước mắt xót xa tuôn rơi trên gò má già nua của mình. Kể từ ngày đó, người cha đã chọn Chúa là lẽ sống, là đấng ông tôn thờ. Quý vị và các bạn thân mến, Vâng, nếu cuộc đời này sinh ra, lớn lên, rồi chết đi, thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Con người sinh ra là để được sống mãi, chứ không phải để nhào lộn trong biển khổ, và khi chết là hết kiếp người. Điều quan yếu là chúng ta phải tìm ra lẽ sống và cùng đích của đời người là gì? Sống để làm gì? Và chết rồi thì đi đâu? Đó là những vấn đề làm nên nhân cách con người. Chúng ta chọn cách sống nào thì cũng tùy thuộc vào việc chúng ta hiểu ý nghĩa và cùng đích đời người ra sao. Chúa Giêsu trong tư cách một con người trần thế, Ngài đã sống cả cuộc đời để tôn vinh Thiên Chúa Cha trong việc phục vụ tha nhân. Ngài đến trần gian để thi hành thánh ý Chúa Cha. Thánh ý đó Ngài đã thực hiện trọn vẹn, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Miễn sao cho ý Chúa Cha được thực hiện, cho danh Cha được cả sáng, cho nước Cha mau hiển trị. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi. Đó là con đường đi tìm thánh ý Chúa và thực thi cho đến hơi thở cuối cùng. Đó không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang, mà là con đường hẹp, đầy chông gai giăng kín hành trình. Đó là con đường từ bỏ, con đường thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh đồi Canvê. Hôm nay Chúa về trời, Ngài vẫn mang theo dấu vết của thương tích, của đau thương, của sự chống đối, sỉ nhục, đòn roi mà Ngài đã từng trải qua. Ngài đã mang theo tất cả những giai đoạn đau thương đẫm máu đó như dấu tích cho lời xin vâng trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha. Nay, Ngài cũng muốn tất cả chúng ta hãy đi con đường này để tiến về trời cao. Đó là con đường làm chứng cho tin mừng của Chúa bằng chính đời sống tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Một cuộc đời làm chứng không nhất thiết phải đổ máu, nhưng quan yếu là phải thể hiện tình yêu bằng những nghĩa cử cụ thể trong lời nói, trong việc làm luôn bao dung, kính trọng, bác ái và công bình. Một cuộc đời làm chứng không nhất thiết phải có một bản án để người ta thóa mạc, tẩy chay, nhưng cần biết hy sinh từ bỏ ý riêng của mình trong từng giây, từng phút để thánh ý Chúa luôn được thi hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay mừng Chúa về trời. Chúng ta cũng hãy nghe vang vọng đâu đây lời mời gọi thiết tha của Thầy Chí Thánh Giêsu rằng: Anh em hãy làm chứng cho Thầy, khởi từ Jerusalem cho đến tận cùng thế giới. Xin cho mỗi người chúng ta khi hướng lòng về trời cao cũng biết chu toàn sứ vụ trần thế trong niềm hân hoan. Để khi ra đi, tay ôm bó lúa đi gieo, ngày trở về, miệng reo vang câu hát mừng. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.